câu hỏi cuối cùng thì có một Phật tử hỏi cho
người Tây đó, thì xin mời để hỏi cho nó chính xác cái câu
hỏi. Này con có một cái câu hỏi của anh Roman người Pháp mà anh ta đi theo mình. Anh ta cũng là đạo của Thiên Chúa. Thì câu hỏi của anh ta như sau đây. Thì anh ta nói là anh ta chỉ cúng và tụng kinh cho tổ tiên trong cái những ngày lễ và
cúng gì?
Cúng kiến. Tụng kinh cho tổ tiên trong cái ngày lễ đó, là cái ngày mà
Câu hỏi này đó, 26 thế kỷ trước, một đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề cúng cho người chết đã đặt cho Đức Phật, và Đức Phật đã trả lời như sau. Tình huống 1, nếu người chết khi còn sống tạo các việc thiện cấp độ trung bình trở lên, thì khi chết tái sanh trong bào thai của người mẹ, tại đó cái người chết hoặc người nam hoặc người nữ đó sẽ được nuôi dưỡng bằng cái nhau của người mẹ trong 9 tháng 10 ngày, sau đó được nuôi dưỡng bằng bầu sữa ngọt ngào của người mẹ trong suốt 3 năm và mười mấy năm sau đó bằng vật thực và môi trường sống. Thì trong tình huống này, việc cúng kính người chết hoàn toàn không hưởng được, vì họ đã trở thành là một cái phôi thai rồi. Tình huống 2, nếu trong quá trình sống người đó gieo tạo nghiệp thú tính, sống bỏng sẻn, keo kiệt, hưởng thụ đời sống đạo đức rồi quá kém, phạm pháp quá nhiều, thì chết bị rơi vào cảnh giới thấp, đó là đọa vào các loài động vật. Thì tại đây đó, người đó sẽ trở thành con cái của một giống cái, hoặc là sanh từ trứng, hoặc sanh từ bào thai, hoặc sanh từ sự ẩm thấp, hoặc sanh từ sự biến hóa. Thì tại đây đó là con vật đó sẽ được con vật mẹ nuôi trong một thời gian nhất định, sau đó nó phải tự sống như bao nhiêu loài động vật khác. Thì trong tình đó, Đức Phật khẳng định việc cúng kính hoàn toàn không hưởng được lệ lạc. Tình huống 3, người chết do tiếc nuối gia tài, sự nghiệp, tình yêu hoặc kẹt vào hận thù, quan trái thì bị tạm trì hoãn trong tiến trình tái sanh một thời gian ngắn, nhiều nhất là 49 ngày. Thì trong tình huống này đó, toàn bộ các cúng kính của chúng ta người đó cảm nhận được chứ không có tiêu thụ được nhé. Thì tiêu thụ nó phải liên hệ đến cái cơ thể sinh học này, phải còn miệng và răng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để chứa, lục phủ của tạng để tiêu hóa và tuần hoàn, và chất bổ mà được đưa vào trong cơ thể để hưởng. Còn ở đây họ chỉ cảm nhận cái sự quan tâm của chúng ta qua các vật thực được cúng kính một cách rất cụ thể. Tại vì mình nói mình thương một người nào đó, thì thương phải có cái hành động cụ thể, chứ không thể nói một cái miệng không. Hành động đó thì vật thực, cơm nước, mặc dù không ăn được nhưng mà ta cảm nhận được, ta cảm thấy là người thân của mình không bỏ rơi mình, không có thừa kế tài sản mà không lo lắng cho mình, cho nên họ được hạnh phúc. Thì bằng cái cúng kính đó, nếu họ chưa được siêu, người thân nhờ các thầy các sư cô hộ niệm, hoặc nơi mà không có thầy các sư cô, mình với tư cách là người thân tự hộ niệm, tức là nhắc nhở cha mẹ người thân của mình là hãy rũ bỏ đi, đừng tiếc đuối nữa, hãy tái sanh sớm để có cảnh giới tái sanh an lành, sống một đời sống làm con người, được hạnh phúc trong kiếp kế tiếp. Thì bằng việc làm như thế, người thân chúng ta mới lắng nghe theo. Cái điều này nó rất là cụ thể thôi. Ví dụ đứa con nào đó mà hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống, là cho tiền lương nè, rồi tặng quà cáp nè, chăm sóc sức khỏe nè, đấm bóp và tay chân nè, thì người đó có cái sức ảnh hưởng rất lớn với người cha người mẹ so với các thành viên còn lại trong gia đình. Thế vì cái tình cảm mà nó làm cho người ta cảm thấy ai lo cho mình thì mình lắng nghe hơn, ai giúp cho mình thì mình cảm thấy có thiện cảm hơn thôi. Do đó việc cúng kính sẽ là một nhịp cầu thiện cảm để thông qua đó chúng ta hộ niệm cho người quá giảng được tốt hơn. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật nói việc cúng kính của chúng ta là có tác dụng, mà người đó cảm nhận, tức là hưởng được bằng cái tâm chứ không hưởng được bằng cái miệng, thì trong trường hợp này được lợi lạc. Tình huống 4, nếu tất cả cái người mà được chúng ta cúng đã được tái sinh rồi, tái sinh làm con người không còn đó để hưởng, thì Đức Phật kết luận là trong tình huống đó việc cúng kính này cũng tạo ra phước báo nhất định. Phước báo nhất định thôi chứ không phải là phước báo tất cả. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ, nếu giả sử cái người phát tâm cúng kính đó do làm quá nhiều nghiệp xấu chết làm con chó, thì được làm con chó trong gia đình giàu sang để được ăn sung mặc sướng, chết làm con cọp, con beo thì trở thành con cọp xiếc, con beo xiếc, đi tới đâu được mọi người ta quý trọng. Chết làm con ngựa, con voi thì cũng được là trang sức phẩm cưng chiều hơn là những người không làm phước báo bố thí cúng dường. Rồi chúng tôi kết luận trong mọi tình huống vừa nêu, người có hành động bố thí cúng dường bao giờ cũng được những lệ lạc ở hiện tiền cho mình và cho tha nhân và ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật muốn khích lệ cái văn hóa cúng kính đó vẫn nên được giữ, ít nhất là nó duy trì cái giá trị văn hóa làm người, giá trị văn hóa uống nước nhớ nguồn, người đi sau phải nhớ ơn người đi trước, con cái phải nhớ ơn cha mẹ ông bà, mặc dù mình biết rất rõ cha mẹ ông bà mình đã giảng sanh làm người rồi, chúng ta vẫn phải cúng là thế. Thì đó là bốn tình huống mà Đức Phật đã trả lời trong kinh Tăng Chi cho một ông đạo sĩ chuyên làm nghề cúng đám ma, nhưng mà ông cũng không biết là cái cúng đó có được lợi lạc không. Thì lời trả lời của Đức Phật rất là thiết thực, rất là có ý nghĩa, mà chúng ta nên suy nghĩ thêm để chúng ta duy trì cái mối quan hệ đó. Nhưng mà khi cúng người Phật tử đừng nên nghĩ rằng là người thân của mình chưa siêu, người thân của mình sẽ ăn được những thứ này, chuyện không có thật. Cho nên vào những ngày 30 Tết, người Việt Nam mình thường rước ông bà về, đến ngày mùng 3 Tết chúng ta đưa ông bà đi, sau khi ông bà đã được chúng ta gọi là lo lắng chăm sóc ăn uống trong vòng 3 ngày, đó là mê tín dị đoan thôi. Mặc dù biết là mê tín nhưng đạo Phật không có cấm, bởi vì ít nhất những việc như thế đó là con cái của chúng ta được chúng ta nhắc lại rằng là mình đã từng có một người ông vĩ đại như thế, gia đình chúng ta đã từng có một người bà là cao thượng như thế, cho nên con cháu hãy noi cái tấm gương này mà sống tốt đẹp trong cuộc đời. Cái nhân đức đó, cái nghĩa nhân đó là rất là có giá trị. Cho nên chúng ta cúng với ý nghĩa đó, cúng để mang ơn đáp nghĩa, chứ không phải cúng để mong cho người đó ăn uống, vì người đó đã tái sanh mất tiêu đâu ăn. Và ngay cả khi chưa tái sanh làm ngạ quỷ thì cũng không thể ăn được, chỉ cảm nhận bằng tâm chứ không ai ăn được bằng vật thực như là con người còn sống.